bọt nước cũng muốn là cái chẳng có. Do sóng nó vỗ, do sóng của nó vỗ mà thành nó xùi cái bọt lên thế thôi. Cái bọt vốn là cái không hề có. Đã nói đến cái bọt nước là nói cái gì mong manh, chóng tan chóng vỡ. Đấy, cái thân của mình tuy là ngồi cái này tựa hồ như khỏe mạnh đẹp đẽ lắm, vững vàng lắm, nhưng mà chỉ một cơn gió độc đi qua thôi là hết. Cái nỗi như con vi trùng ấy là một cái lỗ thứ nó nhỏ không nhìn thấy nó nữa, vậy mà nó đục cái khoét cho cái phổi ấy, thế là cái thân mình cũng tan. Ta nghe gọi ví với cái bọt nước, một thứ vốn chẳng có, chỉ vì sóng vỗ và tự hồ như hiện lên, nhưng mà có để rồi thành không. Thì thân chúng ta phải tập quan sát, tất cả những các pháp hữu vi đều hư vọng như thế. Chỉ là cái bóng, là cái thân chúng ta lại gọi là cái bóng ảnh, cái tiền tướng lên, rồi lại thành không. Gọi là cái bóng ảnh, mặt xương sớm mai. Trong cái nhà này nó vững chãi như thế này mà Phật lại bảo mình quá sát nó như hạt xương sớm mai. Thời chiến tranh vừa qua, tôi nhớ ở ngoài Bắc, cái phố Lê Lợi toàn những nhà 2-3 tầng mới cả, mới nguyên, đó, thật đẹp, trong những biệt thự thật là huy hoàng. Thế rồi đến cái hôm ấy tôi đi qua, tôi thấy toàn là gạch vụn, cả phố thì còn toàn là gạch vụn. Nhưng mà có một cái nhân tiện đây thì cũng nói chuyện cho chị em. Có một cái lạ, cái hôm ấy tôi thật là lạ. Tôi đến cái phố Lê Lợi đó, nhà 2-3 tầng những biệt thự thật sang trọng. Mà bom họ làm thế nào không biết, tôi không biết họ cách nhìn người ta cách thế nào, mà đến nỗi nát vụn nó thành gạch vụn ở dưới đất như thế. Mà có một pho tượng, có một bức ảnh chứ không phải tượng, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cả cái phố dạt hết, không có nhà cửa, không có cây cối gì cả, dạt toàn gạch vụn như thế này, mà lửng lơ đứng ở trên mặt đất ấy, một cái bức ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà lồng kính, kính mà không nứt, nhà 3 tầng mà tan hết thành gạch mà thành gạch vụn, người ta gọi cái gì xà bần nhỉ? Mà đứng ngay chơ vơ ngay giữa giờ, ngay giữa phố, lúc bây giờ chả còn gì nữa cả, một cái phố dọc dài thế này toàn là gạch vụn, mà một pho tượng Đức Quán Thế Âm mà đứng giữa giờ, cái bức ảnh chứ không phải tượng, bức ảnh bằng giấy mà lồng ở trong khung kính, cái khung bằng gỗ, ta để cái khung cao thế này, không cao lắm đâu, chỉ có cao cũng bằng một người đứng thế này thôi. Cái nhà ấy chắc là nhà một tầng, cho nên là người ta để cái bức ảnh, hay là để bức ảnh ấy, thì dĩ nhiên mái miếc là mất hết, tường bắt được là tan thành hạt, thành cát hết, không phải cát mà thành xà bần hết. À, mà cái bức ảnh ấy thì cứ đứng, bức ảnh cao độ chắc, cao đến cái bằng cái mái này, đến cái mái này thôi. Thế, cái đứng ở, có 2 chân bằng gỗ, đứng ở trên mặt đất. Mà bức ảnh bằng kính, mà cái kính không nứt, không giảm. Đấy.
Kính mặt thành vẫn đấy.
Cứ đứng giữa chờ vơ như thế, mặc cho mưa gió. Mà từ bao giờ tôi cũng không biết, nhưng tôi chỉ biết cái hôm ấy là tôi đi đến cái lúc mà hồi đó tôi còn bé bằng các em đấy. Thì ở trong sở làm việc xong rồi ra đi xe đạp đi chơi những cái phố vắng, bước đi đến tới cái chỗ đó thì thấy cái bức ảnh đứng chơ vơ mà cả phố thì thành gọi là cái gì xà bần hết rồi, thành gạch vụn hết rồi, mà bức ảnh đứng giữa giờ, mà bức ảnh ấy thì là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đứng ở trên, rồi ở dưới thì có con quạc màu trắng, thì người ta cái nhà người ta thờ. Để sau là tôi học kinh rồi tôi mới biết là có những các vị quạt ở đường là cái gì, người ta gọi là gì nhỉ, ta gọi là thần bạch hổ, cả ông thần. Thế thì có cái vị đó cũng không đứt, cũng bằng giấy, mà cái bức ảnh đứt cái ông quạt trắng ấy thì nằm ở dưới, rồi bức ảnh Đức Quán Thế Âm thì ở trên. mà cứ như thế hai thầy trò đứng giữa giờ mà bằng giấy, mà gỗ mà không cháy, mà kính không nứt một tí nào cả. Chính tôi đích thân tôi vào, thì bởi vì tôi không biết cái ông cọp đó, cho nên tôi không lấy về. Tôi cứ để ngài đứng đấy, tôi chỉ gỡ lấy pho tượng tôi Quan Thế Âm, tôi mang về nhà tôi thôi, tôi thờ, để trên nóc tủ thờ bằng kính. Trong khi nhà ba tầng mà thành gạch vỡ, thành gạch vụn, mà bức ảnh cứ đứng nguyên, mà không bị cháy, mà kính không nứt một nứt nào. Tôi mang về nhà tôi thờ. Mà lại có một cái tài nữa, là đến khi cái người chủ cái nhà ấy, người ta bị đi di cư, đi gọi là đi cái gì tán ấy, đi đó, mấy năm về sau người ta trở về, mà không biết là làm sao mà người ta tìm được tới tôi, người ta xin lại bức ảnh. Người ta nói rõ cái bức ảnh của người ta như thế, mà người ta tới người ta xin rồi tôi trả lại. Đấy, cùng thời một lúc bây giờ, thì cũng cùng cái thời ấy, thì có bà Donne, bây giờ bà ấy ở bên Pháp. Bà Donne bà ấy là giáo sư dạy cái trường nữ học về Pháp, bà ấy là người Pháp. Bà ấy cũng, bà ấy mang đến cho tôi cũng pho tượng Đức Quan Thế Âm. Bà mang đến cho tôi, bà ấy bảo rằng cái này là những các lính Pháp họ đi các chùa, họ vơ những các tượng bằng gỗ, họ ném cho mỗi một gia đình Pháp vài pho tượng để làm củi. Bởi vì cái lúc bây giờ là cái lúc đánh nhau, không có người cung ứng cho dân những củi để sử dụng, cho nên lính Pháp họ đi các chùa, họ vơ những cái tượng gỗ đó, họ ném cho mỗi nhà, thì họ ném cho cái bà này cái pho tượng này. Thì họ cứ đứng ở ngoài cổng ấy, họ ném vào sân, cứ mỗi nhà họ ném cho một pho, hai pho, tùy theo cái gia đình ở đông người hay ít người, thì họ ném cho gia đình nhà bà này cái pho tượng đó. Thế thì bà này bà cũng mặc kệ, bởi vì họ theo đạo Gia Tô, họ đâu có biết đạo Phật mình là cái gì, cho nên họ mặc kệ, thì cứ ném vào là họ chẻ làm củi. Nhưng mà vì nhà bà hãy còn củi cho nên bà chưa chẻ ra, thì cứ vứt cái pho tượng ở ngoài vườn đấy. Thế thì cái lúc trong nhà ở ngoài tỉnh Hà Nội cái mùa nóng ấy, thì nó cũng nóng bức, cho nên mùa nóng ấy, cả nhà bà mới ra sân ngồi ăn cơm ở ngoài sân. Thì thường họ cứ ăn cơm lúc 8 giờ tối, nghĩa là giờ đã tối mịt rồi, nhưng mà nhà thì đèn điện sáng choang. Họ ăn cơm vào buổi 8 giờ tối, thì không những một mình bà ấy, mà cả ông chồng, cả đàn con, cho nên cho đến bồi bếp chị hai, người nào cũng nhìn thấy, cứ thấy ở pho tượng này có một cô con gái ở cái pho tượng này bước chân đi ra, đi vòng quanh cái vườn ấy rồi lại trở về cái pho tượng đó, mà ngày nào cũng như vậy. Rồi bái hoàng rồi cả nhà sợ, đâm nó sợ, họ gọi là ma là quỷ. Thế bà ấy mang cái pho tượng, bà bảo thôi cái chuyện này tôi thấy cô theo đạo Phật, thì đây tôi mang cái pho tượng mà tôi giả cô, tôi cũng không dám hủy hoại nữa. Nhưng mà cả nhà thấy như thế, không dám hủy hoại, không dám dùng làm củi. Cho nên là bà đích thân bà mang đến bà cho. Thế là tôi thờ hai vị Đức Quan Thế Âm bằng kính mà tôi vừa nói đó, với lại Đức Quan Thế Âm mà cái bà đó bà mang cho, là tôi thờ hai vị ở trên nóc tủ. Mà đến lúc xong chiến tranh, mấy năm về sau, đó, thì cái bà, một vị sư nữ, chủ cái pho tượng đó, đó, cái chùa đó, ở về con đường đi Sơn Tây ở ngoài Bắc, cái sư cụ đó cũng đến tận tôi mà tìm được pho tượng, mà xin về. Mà cái bức tượng bằng kính này, ấy, cái người chủ tại gia đình nhà tại gia, người ta vẫn thờ, mà người ta cũng tìm được tới nơi mà người ta xin. Thế là tôi giả lại được hai, được gia chủ cả hai bức. Nhưng mà đấy, cái linh ứng hiện rõ ràng. Tôi chỉ ngạc nhiên nhất là cái bức ảnh bằng kính mà không nứt, trong khi chính cái nhà ấy nát thành đất, nát tất cả tường, cả vách, cả mái, nó nát thành ra xà bần hết, mà cái pho tượng cứ đứng giữa rồi, mà chỉ có cái pho tượng thôi. Đấy, thì cái này không có thể mà không thấy một cái thần lực gì mà con người không thể vào tưởng tượng được. Tôi đang nói về cái chuyện cái nhà Thầy phải nhìn thấy những các cái dãy nhà như vậy mà nó hóa thành ra gạch vụn thì mới thấy rõ lời Phật dạy là toàn là những hạt sương buổi sáng. Cái vinh hoa phú quý của con người ta nó chỉ là hạt sương buổi sáng, là ánh điện chớp chợt còn chợt không. Hôm nay chúng ta đọc lại cái trang 62 lại. Đức Thích Ca có giờ tự thuận nhận định lại từng câu trong giai đoạn này. Si mê, tại sao biết là chúng con si mê? Phải nói không phân lành dữ nên chịu các ảo tưởng buộc giả, đó là si mê. Không phân lành dữ nên chịu các ảo tưởng buộc giả. Vậy thì chúng ta si mê không phân lành dữ. Thế nào là si mê? Vì si mê cho nên không phân biệt được lành và dữ. Không phân biệt được lành và dữ, nỗi chịu những cái ảo tưởng nó buộc giả. Cái gì cũng của chúng ta. Bây giờ phải nói cho rõ ràng, minh bạch công việc thì mới được. Đó là một cái không phân được thật giả. Thế, nhận cái thân bằng đất mà cứ nhận là mình. Thì nó là đất thì nó phải có cái chuyển biến. Cái tôi nhận là mình, cái nhận tôi già, tôi bệnh, tôi chết. Khi mà bỏ đi, đem đi chôn thì gọi là tôi chết. Chứ sự thật ra thì đây là cái thân bằng cơm, bằng gạo, bằng đất, nước, gió, lửa. Nó phải biến chuyển, nó phải tan đi. Thế mình si mê không biết, không phân biệt được thật giả. Cho nên nhận nó là mình. Đấy, ảo tưởng. Đó là một cái si mê. Còn cái gì nữa không?
Mô Di Đà Phật, con kính bạch con thầy là như con mắt của con. Con mắt của con như là con nhìn thấy.
Ví dụ như đứa con bây giờ đang có một mống tội nghiệp, thế là cứ khư khư đây là con của tôi. Thế tại sao không phải con của mình thì con ái? Tại tiếp mình không biết, cứ khư khư nhận là con, chứ không biết cũng như thân của mình, thì là cơm, là gạo, là đất, nước, gió, lửa, giả hiện theo cái nghiệp báo một thời gian rồi lại thành không. Này, cái đó mình phân biệt được cái thật cái giả. Thế cho nên để cho các ảo tưởng nó buộc giả. Thế còn như là chúng ta vẫn học ba cái ai có rè đó thì thế nào? Tống ảnh ở trong con mắt cứ cho là thật, thế rồi thì là nó thích thích, rồi thành khổ thành vui, rồi từ cái khổ thì thành ra cái giật cái ghét, mà từ cái vui ấy mà thành ra cái tham cái yêu, thế rồi tạo nên các nghiệp, thế cho nên gọi là ảo tưởng. Thế những lời nói cũng thế, người ta nói thì bởi cái không khí nó rung động, cho nên là cái tai của mình, cái thần kinh ở trong tai nó tự biến ra cái âm thanh, chứ thực ra làm gì có âm thanh nó nhảy qua tai mình đâu. Thế nhưng mà thần kinh mình nó tự biến cái âm thanh, mình cho là lời nói nó có thật. Cho nên bị cái lời nói ấy, thực ra thì người ta động môi, động mép, rồi cái không khí nó rung động, mà nó động một thoáng rồi nó tan đi, chứ có phải nó còn đâu. Nó là cái không có. Thế nhưng mà chính thần kinh ở tai mình biến ra những âm thanh để phân biệt, mà mình cứ cho là thật. Thế rồi mừng rồi giận, thương lo buồn tủi, mở cho bao nhiêu tạo nghiệp để mà rồi kiếp sau phải đền nợ. Thế cho nên gọi là si mê, không phân biệt được cái thật cái giả. Chính thần kinh ở tai mình biến ra mà lại không nhận, không phân biệt được, không biết, cứ tưởng là vật ở bên ngoài. Thế rồi bị những các cái mừng giận, thương lo buồn tủi nó chi phối, ta gọi là, ta nên gọi là những ảo tưởng nó buộc ra. Lấy cái nhu của mình đấy, chúng ta có cái si mê chấp là thân này là mình, chấp tất cả vạn vật đây là của mình, rồi lại chấp sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần nó hiện ở nơi sáu căn, không biết là từ cái tâm thức của mình nó biến ra, tưởng là cảnh bên ngoài có thật, thế là thành yêu ghét mừng giận, cho nên gọi là chịu các ảo tưởng nó buộc ràng. Thế đấy là cái khổ của mình là ở cái ngu si ấy, cầu xin chư Phật cái gì, xin Phật tiếp dẫn cho về vãng về cõi Phật. Đây là bởi vì cái lúc bây giờ thân chung ấm, cái thân chung ấm cũng như thân chúng ta bây giờ hiện tại, nó nhìn thấy những các cái cảnh hiện lên nó sợ hãi, nó đâu có biết là những cái cảnh ấy chính là tâm thức của mình hiện lên. Cũng như mình bây giờ trông thấy cảnh, cho là cảnh dược sư, cho là cảnh hương sen, chứ mình đâu có biết những cái mình thấy là do thần kinh ở mắt, những cái mình nghe là do thần kinh ở tai, những cái mình ngửi là do thần kinh ở mũi, mà ngọt chua cay đắng là do thần kinh ở lưỡi, những cái mát cái dịu là do thần kinh ở thân, còn cái thiện ác hay dở phải trái là do cái ý thức, tức là cả cái bộ thần kinh hệ ở óc và ở tủy xương sống. Nếu thì chúng ta không ngờ, lại cứ tưởng là cảnh ở bên ngoài có thật, cho nên chúng ta gặp vui thì mừng, say đắm rồi vướng mắc, mà gặp những cái khổ thì sợ hãi. Thế cho nên những các tâm thức ở lúc lâm chung, các cảnh giới nó hiện lên theo cái nghiệp lúc bây giờ nó hiện lên, cũng như bây giờ này mình đang sống đây, cảnh nó hiện lên, mà mình không ngờ đây là những cảnh do nghiệp báo của mình nó trình bày ra thôi, nó không có thật. Thế nếu mà như bây giờ tập mà bình tĩnh được, thì nên cái tâm nó không chuyển động. Mà cái tâm nó đã động ấy, thì tùy theo cái chỗ động ấy mà mình bị đọa lạc. Nếu cái tâm nó sợ hãi, nó bất mãn, nó bực bội, thế thì là theo cái những các loài mà đi. Thế mà cái tâm nó say đắm thì nhiều khi là cũng đi xuống những cái cảnh ngã quỷ. Thế còn chỉ có một cách mà giải thoát được là bình tĩnh an vui, bình tĩnh an ổn. Thế cũng như bây giờ thế, nếu mình thấy cảnh nó hiện lên, nghe những các lời nói mà mình bình tĩnh an hòa, thì cảnh nó cũng tan mà lời nói cũng tan. Chỉ có cái tâm mình bình tĩnh thì đó không có bị chi phối. Và nếu cái tâm mình vướng mắc vào cảnh bên ngoài mà chuyển động thì tham lại được đọa về đường tham, sân thì đọa về đường sân, mỗi mỗi cái đọa lạc nó dễ lắm. Thế thì ở đây Đức Thích Ca khuyên chúng ta có một phương pháp, nếu mà chúng ta chưa có thể làm bậc thánh mà bình tĩnh thản nhiên trước tất cả những các cái hình ảnh hư vọng nó hiện lên, chúng ta chưa bình tĩnh được, thì chúng ta cứ có một bí quyết là nhớ đến Phật, cứ một lòng niệm Phật, cầu xin Phật tiếp dẫn cho về chỗ chỗ an lành để thoát cái sự đọa lạc, cứ một lòng một dạ tin chắc như thế mà cầu nguyện. Thì theo như lời tổ ở đây quyết định là có Phật giúp đỡ thật sự, và bảo ở đây Phật còn bảo đảm là chúng ta sẽ giải thoát. Vậy thì nếu mà các bậc mà có trí tuệ, tự mình đã là hiền thánh, thì đối với cảnh bình tĩnh, không bị cảnh nó chi phối, thì các vị ấy là tự lực giải thoát. Còn nếu chưa được thế, thì cứ một lòng tin chư Phật thực sự vẫn đứng tại đây, chư Bồ Tát thật sự vẫn đứng tại đây, ở ngay tấm mình, ở khắp chung quanh. Ở cảnh giới nào, Phật cũng có mặt. Đừng lo Phật không có mặt. Thế rồi một bề niệm Phật, tin chắc Phật và Bồ Tát chỉ có một chí nguyện cứu vớt chúng ta. Vậy thì chúng ta cứ một lòng tin, niệm Phật, cầu giải thoát. Thì đấy là cái bí quyết của Đức Thích Ca để cứu vớt cho chúng ta thoát khổ và được sự an lành. Kinh Tam Bảo gia hộ, từ căn bản trí chúng ta viên mãn Bồ Đề. Câu ấy là thế nào nhỉ? Căn bản trí tức là ở trên nói là chúng ta cần nhận thức sáng suốt cái bản chất tâm linh thật sự của mình. Đấy. Tự cái bản chất tâm linh này thường chúng ta cứ gọi là chân tâm bản tánh của mình. Mà nói tiếng nhà Phật thì gọi là căn bản trí. Cái người nào trở về chân tâm bản tánh của mình thì cái người ấy có căn bản trí, nghĩa là có cái trí tuệ căn bản, có cái trí tuệ gốc. Cái tâm của mình ở đâu mà bây giờ cô phải trở về mà gọi là cô Phật, cô mới có căn bản, còn người khác không có căn bản. Chúng ta buông vọng tưởng ra, đừng có thọ tưởng, nghĩa là bao nhiêu những mừng giận thì là thọ, khổ vui là thọ, mừng giận là tưởng. Thì hai cái ấy, thọ và tưởng, nếu chúng ta tỉnh, đừng nhận nó là mình. Mỗi khi khổ thì tập quan sát cái khổ này do nhân duyên mà có, không phải là ta. Mỗi khi vui cũng tập quan sát cái vui nó hiện lên đây là vọng tâm, do nhân duyên mà giải hiện, đừng nhận là ta. Thế thì sẽ bình tĩnh được, không bị nó chi phối. Vị nào không bị hai cái cặp, hai cái khổ, vui và yêu ghét nó chi phối thì cái vị đó là thánh, nghĩa là bình tĩnh đối cảnh. Thế còn vị nào mà không bình tĩnh được, cứ theo cảnh mà chuyển động thì cái vị ấy gọi là phàm phu. Bình tĩnh không theo mừng vui cũng yêu ghét mà chuyển động thì đó là mình an định ở nơi tự tánh của mình. Cái vị ấy gọi là có căn bản trí, có trí tuệ căn bản. Thế ở đây nói, từ căn bản trí chúng ta viên mãn Bồ Đề là như thế nào nhỉ? Viên mãn đấy, như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài tu thế nào nhỉ? Con nói lại cái việc tu của ngài. Thế nào là ngài từ căn bản trí mà ngài viên mãn Bồ Đề? Con chỉ cái chỗ việc làm của ngài đi. Anh ta thấy trí mà viên mãn Bồ Đề, đó gọi là nhập lưu vong sở, cũng gọi là phản văn. Đức Quán Thế Âm cũng như chúng mình đây đang ngồi như thế này. Thế thì Đức Quán Thế Âm là chuyên tu về căn nghe, nghĩa là bao nhiêu âm thanh hiện lên ngài nghe rõ chứ không phải không, nhưng mà ngài biết nó là huyễn, ngàn bạc để nó tự tan đi. Còn ngài chuyên an định ở nơi cái tánh nó đang biết nghe đấy, cái tánh nó đang biết nghe, đang biết nói đấy, tức là chúng ta gọi là cái tánh Phật của mình. Thế thì ngài cứ an định và tánh của ngài, còn những âm thanh nó hiện lên rồi nó ngài mặc cho nó tự tan đi. Nó có tự tan đi không? Không bận lòng gì cả, mặc khen cũng được, chê cũng được, la cũng được, chim hót cũng được, người ta khóc than cũng được. Đấy, những âm thanh nó hiện lên rồi mặc nó tự tan đi, rõ ràng nó là những cái hư vọng không có, cứ hiện lên rồi tan đi. Đó là cảnh, đối cảnh Ngài không vướng vào cảnh, Ngài cứ an định vào cái tánh Phật của Ngài. Nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết nói, đấy, cái tánh ấy nó vẫn thường trụ bất động. Còn cái âm thanh thể hiện lên là sanh, tắt đi là diệt, cứ sanh rồi diệt. Còn cái nghe nó vẫn đứng đấy thì gọi nó là thường trụ bất động. Nè. Thế rồi, ở trong tâm của chúng ta từ vô thủy, cái nghiệp vô minh, cho nên nó cứ khởi. Hễ cái bên ngoài mà có cái tiếng khen thì ở trong tâm ấy nó nổi lên cái mừng. Mà bên ngoài mà có tiếng chê thì trong tâm nó nổi lên cái giận. Những cái âm thanh như ô tô nó ầm ĩ thì trong tâm mình ấy, một cái bực bội nó nổi lên. Những cái âm thanh như con chim vô tình nó đang hót ở trên cành cây kia, nó chẳng bận gì với mình, nhưng mà trong tâm mình nó vẫn nổi lên một cái vui vẻ thoải mái. Đấy. Thế thì những đây là cái tập khí vô minh từ vô thủy. Thế Đức Quán Thế Âm Ngài có nhận là ta vui, ta buồn, ta bực bội không? À, Ngài cũng cứ bình tĩnh, Ngài cứ an định và cái tánh Phật của Ngài, và nó vẫn thấy đấy, nó vẫn nghe đấy, nó vẫn thường trụ bất động đấy, trong khi cái vô minh vọng tâm ấy khởi lên thích quá, mát mẻ quá, khó chịu quá, bực quá, và những cái nó cứ hiện lên rồi nó lại tan đi. Thế mà cứ mặc nó là nó hiện lên là nó tan đi. Thế còn cái tánh Phật của mình đã đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết người đây, thì nó vẫn cứ đấy, nó được thường trụ bất động. Đấy. Sống với cái tánh thường trụ bất động này gọi là căn bản trí. Ngài cứ sống với cái căn bản trí. Cho tới một ngày mai, mà những cái âm thanh chúng ta đã biết, những âm thanh bên ngoài mà mình nghe tiếng đây ấy, có phải thật nó ở bên ngoài không? Nó ở đâu? Chính ngay cái thần kinh ở tai của mình nó đang biến ra, phải không? À, mà bây giờ mình không sử dụng đến nó, thì một ngày mai cái thói mà cứ vơ âm thanh ấy, nó tự tê liệt đi. À, mà cái những cái vọng tưởng, những cái vọng tâm cứ theo âm thanh mà nổi lên ấy, cũng dần dần nó cũng tan đi, nó cũng bớt dịu dần, rồi nó cũng thành không. Ngài cứ an định vào cái tánh Phật cho tới khi những các cái thứ này nó tan đi, nó không hiện lên nữa, thì như thế gọi là gỡ được những cái mối kết, gỡ được cái động, rồi gỡ được cái kết, rồi gỡ được hẳn cả cái thói cứ vơ âm thanh, rồi lại vỡ gỡ được cả cái thói cứ nhận những các cái vọng tâm mới là mình. Bởi vì cứ dần dần không dùng đến là những cái mãi mãi giết rồi nó sẽ tan, cho tới ngày mà Ngài bừng nhận ra đấy, cái sắc ấm này nó tan đi, những cái âm thanh nó không hiện lên nữa, mà rồi Ngài nghe khắp tất cả mười phương, chẳng những là cái âm thanh này mà còn nghe được cả khắp mười phương nữa. Đấy. Thế là chứng, gọi là chứng được viên thông, thấy cái tánh mà nó đang thường trụ, nó đang biết nói, nó đang biết nghe đây, cái tánh ấy giết rồi Ngài y vào nó, mà Ngài thấy ngồi đây mà thấy qua núi qua sông, thấy khắp cả bên tàu bên Mỹ, chẳng những thấy một trái đất này mà giết rồi Ngài còn thấy khắp cả pháp giới. Cho nên gọi là chứng được viên thông. Viên là ở khắp cả, thông là thông suốt, không có một cái gì chướng ngại. Thế như thế gọi là chứng Bồ Đề. Thì như thế là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài từ căn bản trí mà Ngài viên mãn Bồ Đề. Viên là tròn, mãn là đầy đủ. Cái giác tỉnh của Ngài ở khắp pháp giới, khi ấy Ngài chứng được cái tâm của Ngài, nó thường trụ chẳng những là tại đây mà ở khắp pháp giới. Như thế gọi là từ căn bản trí mà viên mãn bồ đề. Thế như Hạnh Chánh vừa nói, chúng ta si mê là vì cái nhận cái thân này là mình, rồi lại si mê vì cái nhận cái vọng tâm khổ vui yêu ghét ấy là mình. Còn Ngài bây giờ, Ngài buông những cái ra thì gọi là Ngài có trí tuệ căn bản, gọi là căn bản trí. Mà cứ như thế buông mãi, buông mãi, buông mãi, an định và tránh cái căn bản trí, cứ sống với cái tránh căn bản trí, giết rồi những các cái cảnh này, nó theo nghiệp, hễ nghĩ hết nghiệp thì nó tan. Thế cái nghiệp dần dần sẽ, các thứ nghiệp nó tan đi, các cái cảnh nó tự tan, nghĩa bởi vì nó làm gì có, nó do cái thần kinh mình biến hóa ra nó thôi. Thì dần dần rồi thì là những cái ấy không còn nữa. Mà Ngài thấy được cái căn bản trí của Ngài, cái tự tánh của Ngài, nó viên mãn ở khắp pháp giới. Thế như thế gọi là chứng được viên thông. Đấy. Mà trong bài mình học đây gọi là viên mãn bồ đề. Ở việc làm của Đức Quán Thế Âm, từ căn bản trí viên mãn bồ đề. Bây giờ xin nói về Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài tu pháp môn niệm Phật, Đức Quán Thế Âm thì tu về thiền định, còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì tu về niệm Phật, mà Ngài cũng từ căn bản trí viên mãn bồ đề. Ở rằng tây bài của mình minh bạch, từ căn bản trí mà chúng ta viên mãn bồ đề. Chúng ta bây giờ là những học sinh, học trò, các bậc thầy chúng ta là Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí. Thế như tôi vừa nói là Đức Quán Thế Âm y theo thiền định mà chứng, mà viên mãn bồ đề. Bây giờ Đức Đại Thế Chí của mình có làm cái việc này không? Chúng ta bây giờ đang tu theo pháp môn của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là gọi là tu tịnh độ, gọi là niệm Phật cầu vãng sanh, đó là tu theo Đức Quán, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng ta thì cứ hay thờ Đức Quán Thế Âm, nhưng mà lại không tu theo pháp môn của Ngài. Còn Đức Đại Thế Chí thì ít người thờ, nhưng mà tu ấy thì lại tu theo Ngài. Thế bây giờ chỉ cái chỗ Ngài cũng như Đức Quán Thế Âm không có gì khác, cũng từ căn bản trí mà viên mãn bồ đề. Thì cái việc này thầy nói nhiều lần rồi, chị em thường cũng có lúc nhớ, có lúc quên, nhưng bây giờ phải nhận định rồi rõ ràng cái câu này ở đây, mọi khi giảng ở chỗ khác, và bây giờ cái câu này ở chỗ này, nhận nghĩa ra thế nào là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài cũng từ căn bản trí mà Ngài viên mãn bồ đề. Thì trước hết phải biết Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài tu cái gì đã. Thì cô Giác Tú chắc là thuộc cái bài mà chúng ta vẫn đọc, ngày nào cũng đọc đấy, cái bài Đức chương niệm Phật của Đức Đại Thế Chí. Thế Chí con đấng Pháp Vương cùng 52 vị Đại Bồ Tát đồng hành với Ngài. Đây cái bài đó, xin đọc đi. Vậy thì Giác Tú con nhận thấy cái câu cuối cùng là chị đọc lại cái câu cuối cùng đi. Đó, thâu nhiếp sáu căn, chuyên một tịnh niệm, gì nữa? Nối nhau liền liền, được vào chánh định, đó là đệ nhất. Đấy. Thì Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát của chúng ta, Ngài không chọn lựa. Thế còn Đức Quán Thế Âm thì Ngài có chọn lựa ở chỗ nào? Con tu có một cái tánh nghe thôi. Còn thí dụ như om sòm ở trước mắt, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, những cái kẻ không bận tâm. Bây giờ lúc để tâm có một cái chuyện âm thanh, mình xa lìa cái âm thanh, định tâm như thế, ngồi an định. Thế là chỉ để tâm đến cái tánh nghe, là đấy, cái vọng là cái âm thanh ở bên ngoài nó hiện lên, đó gọi là vọng trần. Đây tôi nói về Đức Quan Thế Âm đã, bởi vì quý vị thường để ý Đức Quan Thế Âm nhiều, thì hẳn nhận cái việc làm hai Bồ Tát của mình nó có cái gì khác nhau và cái gì giống nhau. Đức Quan Thế Âm thì Ngài có chọn lựa, mà Đức Đại Thế Chí thì không chọn lựa. Vậy bây giờ nhận định thế nào gọi là chọn lựa? Đức Quan Thế Âm Ngài chọn lựa là Ngài không, Ngài chỉ để tâm tu có một cái thôi, là cái nghe. Còn ở có thể những lỗi lầm ở con mắt, ở cái tai, nhưng mà mặt không bận lòng. Bây giờ chỉ để tâm, hễ cứ âm thanh khởi lên là không bận, không vướng mắc. Đã biết âm thanh là vọng cảnh, không vướng mắc. Thế rồi mỗi âm thanh nó hiện lên thì Ngài biết rằng đây là do nhĩ thức của Ngài đi theo cái động, cái tĩnh mà biến ra. Cho nên cái vọng thức, cái nhĩ thức, đó, Ngài mặc mà không dùng cái nó. Thế thì ở trong tâm đó lại có những cái vọng tâm của chúng ta nó khởi lên, Ngài cũng mặc để nó tự tan đi. Chỉ an định cái tánh nó đang biết thấy, biết nghe đây, gọi là cái tánh nghe, tức là từ căn bản trí. Mà cứ một cái việc này thôi, Ngài chiếu soi cái tánh nghe mà buông những vọng tâm vọng cảnh, cho tới ngày mà cái sắc ấm, sắc thọ tưởng hành thức năm ấm nó tan đi, mà khiến cho Ngài thấy được tánh của mình viên mãn ở khắp pháp giới. Thì như thế gọi là từ căn bản trí viên mãn Bồ Đề. Đó là tôi nhắc lại về Đức Quán Thế Âm. Ngài có chọn lựa, cho nên Ngài chỉ tu riêng một cái nghe. Còn Đức Đại Thế Chí của mình ấy, thì Ngài không chọn lựa, nghĩa là không cứ được mắt tai hay mũi lưỡi gì cả, cứ một bề là Ngài thâu nhiếp cả sáu căn. Đức Quán Thế Âm ấy thì chỉ lo thâu nhiếp một cái nghe thôi. Còn Đức Đại Thế Chí ấy, thì Ngài không chọn lựa gì cả, Ngài thâu nhiếp luôn cả sáu căn. Nghĩa là mắt gặp sắc thì Ngài buông, gặp âm thanh cũng buông, mũi gặp mùi thơm cũng buông, cái lưỡi gặp ngọt chua cũng buông. Buông nghĩa là không bận lòng, không vướng mắc. Ngài cứ nhớ, ví dụ như thấy một cái hình ảnh hiện lên, thì Ngài an tịnh, an định. Nam Mô A Di Đà Phật, mặc cho cái hình ảnh nó tan đi. Thế rồi một tiếng chê, một tiếng khen hiện lên, Ngài cũng Nam Mô A Di Đà Phật, mặc cho cái âm thanh ấy nó tan đi. Và cái vọng tâm yêu ghét ấy, nó theo cái đường vô minh nó khởi lên, Ngài cũng không nhận là ta yêu, ta ghét, ta bực bội, ta thích, ta buồn. Ngài cứ mặc, tự nó tan đi, không vướng gì đến nó cả. Thế là như vậy Ngài có sống bằng cái căn bản trí không? Có hay không? Thì vẫn cái tánh nó biết thấy cái nghe ấy, cái là tánh Phật, là căn bản trí. Thế cho nên chỉ có điều là Ngài Đức Quán Thế Âm thì im lặng mà nhận cái sống với cái căn bản trí. Còn đằng Đức Quán, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì Ngài cũng im lặng nhưng mà thầm niệm để không quên Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, để mặc cho cảnh bên ngoài nó tự hiện rồi nó tự tan, mà cũng mặc cho cái vọng tâm khổ vui yêu ghét nó cũng tự khởi và nó tự tan. Cứ an định vào cái căn bản trí đó, tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Nhưng mà đằng này là khởi niệm Ngài Nam Mô A Di Đà Phật, thế là nhớ tới cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, mà lại đồng thời có cái năng lực của Đức Phật A Di Đà Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, Ngài ủng hộ cho chúng ta nữa. Thế cho nên Đức Đại Thế Chí thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật để nhớ tới. Chúng nhớ rằng chữ niệm nghĩa là gì? Là nhớ đến, là không quên, là nhớ đến. Thế thì cứ từng niệm tự nhắc mình. Âm ở bên ngoài tiếng khen hiện lên, rồi ở trong tâm cái vọng tình bực bội nó cũng hiện lên. Nhưng Ngài cứ mặc mấy cái thứ đó, những cái vụ nghiệp, nghiệp vô minh mặc Ngài Nam Mô A Di Đà Phật, để nhớ rằng cái tánh của mình, cái căn bản trí của mình nó vẫn đang thường trụ hiện tại đây, đang thường trụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ khác Đức Quán Thế Âm là Đức Quán Thế Âm an định thẳng ở cái tánh Phật và cái căn bản trí. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì dùng tâm niệm để nhớ đến cái căn bản trí. Cho nên vẫn, thế khi mình nhớ tới nó, mình có sống với nó không? Đó. Cho nên Đức Quán Thế Âm, Ngài cũng vẫn cứ an định ở trong cái căn bản trí của mình. Nhưng mà Ngài khởi niệm để nhớ đến cái căn bản trí, để khỏi đắng trí. Như chúng mình, nếu mà nhiều khi bên ngoài nó mắng nó la, hay chả phải ai mắng la, mà cái con chó nó sủa bực quá không chịu được, thì mình cũng phải buông cái căn bản trí của mình ra để đánh con chó, đuổi con chó đi. Nhưng mà Đức Đại Thế Chí thì sao? Ngài có buông cái căn bản trí ra mà Ngài chạy đuổi con chó không? Ngài làm gì? Ngài Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Để nhớ, để nhớ ra rằng thì bổn phận mình ấy là phải y vào cái căn bản trí. Nhập cái căn bản trí mới là mình. Còn những cái chuyện này là ảo huyễn. Bởi vì thực ra cái xiến sủa nó có từ miệng con chó nhảy ra không? Mà nó có nhảy vào tai mình không? Cái gì mà mình bực bội? Tại linh của mình nó y theo cái rung động của không khí, nó đã biến ra những cái sủa, cái la để cho mình bực bội. Cái này tin được không? Mà mỗi khi con chó sủa nó nhớ được như thế không? Có nhớ được không? Quên luôn. Thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, để nhớ lấy cái căn bản trí là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, mà cũng đồng thời cầu Đức A Di Đà là một vị Ngài đã thành công đắc quả trong cái việc tu này rồi. Mình bây giờ là đang tập buông cái tiếng sủa của con chó, biết rằng mình không nghe ở bên miệng con chó đâu, mình đang nghe ở trong thần kinh của mình đấy. Nhớ được không? Chắc khó nhớ. Bây giờ phải tập đi, mỗi lần con chó nó sủa nó nhớ như vậy đi. Không phải cái âm, cái tiếng sủa này không phải ở miệng con chó nó nhảy ra, mà nó cũng không nhảy vào tai mình. Mà tại sao mình lại nghe tiếng sủa? Cái thần kinh của mình ấy, nó y theo cái không khí động tĩnh mà nó tự biến ra, gọi là cái nhĩ thức, nó biến ra cái âm thanh. Cái việc này tin được chưa? Thế đấy. Thế cho nên đừng đánh con chó. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là gì? Con quay về, con nương tựa vào Phật A Di Đà, là một vị đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp mà con đang tu tập đây. Cầu Ngài gia hộ cho con, để con đừng quên, đừng quên rằng cái tiếng sủa này không phải ở miệng con chó, mà chính là ở đâu? Thần kinh của con nó y theo cái động tĩnh của không khí mà nó biến ra. Hàng ngày tập như thế, thì đó là mình tu theo. Thế cho nên tay cầm cái chuỗi tràng 180 hạt, tức là 180 sự lãnh thọ, tức là ở nơi 6 căn của mình, nó lãnh thọ 6 trần, thành ra 12. Mà mỗi một thọ thì nó có 3 việc là gì? Nhớ lại đi. Nhớ gì? Khổ, vui và si. 3 cái. Thế 3 lần 12. Thế rồi lại, ngày hôm qua tôi đã nghe người ta la, ngày hôm qua tôi đã tức. Thế rồi ngày, ngày hôm nay tôi cũng nghe la thì tôi cũng tức, rồi đến ngày mai cái cô ấy ác cảm với tôi thế nào cô cũng lên mách ban trị sự của xoay tôi, thế tôi lại tức sẵn từ ngày hôm nay. Như thế là lại ba cái quá khứ hiện tại vị lai, cái 12 nhân với 3 rồi lại nhân 3 nữa nó thành 108. Cho nên lúc nào tay mình cũng phải cầm cái chuỗi tràng 108 hạt để mà nam mô 108 cái nam mô, tức là quên đi 108 cái sự bên ngoài, không lãnh thọ một tơ hào nào chuyện bên ngoài cả, thì đó là mình nhất tâm bất loại. Phải không? Mà còn nếu mà còn vướng một vướng hai thì đó là mình chưa được nhất tâm bất loại. Thế bây giờ tập mãi, cứ tập như vậy theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, cứ tập mãi như vậy đi, thì cái mà nó đang biết nam mô ấy tên nó là gì, tức là ở đây gọi là căn bản trí, cái tánh Phật nó đang biết nam mô A Di Đà Phật, nó biết buông cái âm thanh của con chó, nó biết buông cái bực bội, đừng nhận là tôi bực tôi cáu, mà nó mặc biết đây là huyễn, là giả, là không thật, đây là vọng tình vọng tâm vô minh, cho nên mặc. Thế thì cứ an định vào cái căn bản trí là cái tánh biết lúc bây giờ đấy, cái tánh nó đang biết Nam Mô A Di Đà Phật đấy. Thế thì ngài cứ như vậy mãi thì cũng như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ như vậy mãi thì cái sắc ấm nó sẽ tan.